Di thần có tội. Tác giả: Tùy Vũ Mà An. Người đọc: Chảnh.
Chương 4. Bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ. Lưu Hy vừa bệnh là bệnh luôn 3 tháng. Công bố với bên ngoài, bệnh cũ tái phát. Tổng thái y không thể không đứng ra trị liệu. Vì thế đơn giản rõ ràng, chuyện gì đấy bên Tây Hoa Cát sẽ có đoàn thái y khác đứng ra chăm sóc Hoa Phi nương nương. Mà ta sẽ chuyên phụ trách chữa bệnh cho hoàng đế. Một ngày kia, lúc ta tới thái y viện lấy thuốc, ta lờ đãng nghe lén vài thái y đang bàn tán.
Bệ hạ bị bệnh này, sợ là...
Thái y giáp muốn nói lại thôi, nhưng ý tứ cũng đã thể hiện rõ ràng.
Bệnh trạng này nhìn qua cũng giống như cũ, chỉ sợ độc chưa tiêu trừ hết. Hiện tại, tổng lão thái y đã qua đời. Tổng thái y trẻ tuổi, không biết có trị được hay không.
Độc chưa tiêu hết, ta sợ run một chút.
Nghe nói tổng thái y hàng đêm phải chăm cứu cho bệ hạ, nếu không bệ hạ khó có thể ngủ. Dù như vậy, bệ hạ cũng không thấy khá lên, chỉ sợ...
Thái y giáp thở dài.
Bệ hạ là hoàng đế tốt, đáng tiếc. May mắn Hoa Phi nương nương có thai, cứ như vậy, cho dù... Vậy cũng... Ôi chao!
Bên cạnh có người cắt đứt câu chuyện.
Những lời này, chúng ta vài người nói trộm là được rồi. Để cho người khác nghe thấy là tội mất đầu. Làm việc ở trong cung, sao vẫn vô tâm vô mắt như vậy? Đúng đúng đúng.
Mọi người phụ họa, cũng không mong gặp thị phi. Ta hốt hoảng rời thái y viện. Những lời đó, chỉ sợ cũng là suy nghĩ của mọi người. Hiện tại mọi người trong cung đối với Tây Hoa Cát càng thêm nhiệt tình. Mới đầu ta chỉ cho là nịnh bợ nịnh hót thông thường. Hiện tại xem ra không đơn giản như thế. Bọn họ cũng không xem trọng Lưu Hy, chỉ sợ hắn không còn nhiều thời gian. Một khi Lưu Hy băng hà, kế vị ngôi hoàng đế kia tất nhiên là đứa bé trong bụng Hoa Phi. Trong lịch sử từng có nữ đế, vô luận trong bụng Hoa Phi là nam hay nữ, vẫn là đế cơ. Đến lúc đó, Hoa Phi nhờ mẫu bằng tử quý, được phong hoàng thái hậu, huynh trưởng lại nắm giữ thiên hạ binh quyền, ai có thể không nịnh bợ nàng ta? Ta thở dài. Nhìn Tiểu Vũ có câu nói không sai, thân thể là vốn quý. Hắn từ nhỏ lưu lạc, nhận hết xem thường cùng bị đánh đập, lại vẫn lớn lên rất tốt. Nếu là Lưu Hy, chỉ sợ một bốn tay cũng có thể ngã nhào. Lưu Hy trên người có bệnh, thật sự nghiêm trọng như vậy sao? Nhưng nhìn qua trông hắn cũng không phải thật u sầu mà. Chẳng lẽ là hắn giả bệnh?
Tổng thái y, tổng thái y!
Thanh âm của Phú Xuân chợt vang lên, dọa ta sốc một chút. Ta trợn tròn mắt nhìn hắn. Hắn cười nói:
Tổng thái y, bệ hạ lệnh cho Phú Xuân thông tri ngài. Ngày kia bệ hạ muốn cùng người Tây Lương đi săn bắn tại Thượng Lâm Uyển, muốn tổng thái y chuẩn bị một chút, đến lúc đó đi cùng.
Săn bắn? Ta nhíu mày. Thân mình bệ hạ sao chịu đựng được? Phú Xuân nói:
Dù như vậy cũng không thể xem nhẹ Tây Lương.
Phú Xuân bất đắc dĩ lắc đầu.
Tóm lại, bệ hạ đã quyết định như vậy, ngài mau chuẩn bị rồi đi theo thôi. Thân thể bệ hạ, ngài rõ ràng nhất.
Lưu Hy chỉ còn nửa cái mạng, còn muốn vì tôn nghiêm quốc gia mà đi săn bắn. Rất cảm động. Ta nghĩ nghĩ, liền viết một phong thư cho người mang gấp về phủ đưa cho Nghiêm Tiểu Vũ. sẽ có người nghĩ ta để Nghiêm Tiểu Vũ đến là muốn bảo hộ Lưu Hy. Kỳ thực, ta muốn hắn đến để bảo hộ ta. Không có biện pháp, bên người Lưu Hy thị vệ nhiều như vậy, ta không thể so với hắn. Vẫn là Nghiêm Tiểu Vũ có thể tin cậy. Hơn nữa, Nghiêm Tiểu Vũ muốn đi Thượng Lâm Uyển săn bắn cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Hắn nhất định sẽ cảm kích ta. Quả nhiên, Nghiêm Tiểu Vũ vừa nhận được tin, ban đêm đã lập tức bay vào cung. Hai mắt tròn tròn trong đêm phát ra lục quang sâu kín. Tiểu Linh Tử, ta không nhìn lầm ngươi, ngươi quả nhiên là nghĩa khí. Nghiêm Tiểu Vũ hắc hắc cười. Ta đánh một cái trên gáy hắn. Chết tiệt, ngươi tán tận lương tâm, cho ngươi tới là để bảo vệ ta, ngươi đừng nghĩ tới chơi.
Đương nhiên, đương nhiên.
Hắn vỗ bộ ngực tỏ vẻ.
Ta đáp ứng già già ngươi, cho dù ngươi phạm tội chết, ta cũng tới pháp trường cứu ngươi.
Già già, ngươi thật sự mưu tính sâu xa, cũng đối với ta rất không tin tưởng.
Nhưng là...
Nghiêm Tiểu Vũ nhìn ta từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên.
Ngươi còn không nhìn lại mình đi, trừ bỏ ngươi không biết cưỡi ngựa, đương nhiên sẽ ngã ngựa. Ngươi còn có thể chết kiểu gì ngoài kiểu này?
Ta có loại gì cảm xấu? Ta lực chăng nói. Thượng Lâm Uyển này không yên ổn. Trước kia không phải cấm cô nương vào săn bắn sao? Bãi săn này thủ vệ không nhiều. Cái gì Yến Nhi, Tướng Nhi đều có thể tiến vào. Nếu có thích khách phải làm sao bây giờ?
Cho nên...
Nghiêm Tiểu Vũ đầu óc mờ mịt nhìn ta. Vì lo lắng nên ta lập tức ngã ngựa. Lúc này đến phiền Nghiêm Tiểu Vũ nói.
Bệnh thần kinh.
Ta đối với tính mạng của mình vẫn rất quý trọng. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Bởi vậy ta sẽ đem Nghiêm Tiểu Vũ ẩn vào đội ngự lâm quân. Nghiêm Tiểu Vũ theo gia gia ta cũng đã lâu, trong cùng đa số mọi người đều biết hắn, cũng sẽ không sợ tai họa ngầm. Ta đúc 10 lượng bạc đã có thể thu phục bọn ngự lâm quân. Chính là Nghiêm Tiểu Vũ có vẻ khó thu phục. Hắn nói,
quần áo này cũng quá xấu đi.
Chúng tráng sĩ của ngự lâm quân đen mặt đem Nghiêm Tiểu Vũ lui đi. Thời điểm săn bắn, hoàng đế, hòa tướng quân cùng sứ thần Tây Lương ở phía trước, ta đi theo phía sau. Người đi bên cạnh ta, nghe hiểu chưa? Ta nhìn chằm chằm Nghiêm Tiểu Vũ. Nghiêm Tiểu Vũ ngoáy ngoáy lỗ tai, nhíu mày nhìn nhìn bản đồ, lại nhìn nhìn ta.
Như thế ta đây không thể đi săn sao?
Săn thú có gì tốt? Ta bình tĩnh thu hồi bản đồ. Vạn nhất người không cẩn thận bắn trúng cô nương nào, đời này sẽ bị phá hủy. Cho dù không bắn trúng cô nương, bắn trúng con già, con thỏ cũng là sát sinh. Già già ở dưới sẽ phỉ nhổ ngươi. Nghiêm Tiểu Vũ buồn bực ôm bi thương ngồi dưới đất. Cuối cùng, vẫn là không cam tâm tình nguyện theo ta xuất môn. Phú Xuân dắt đến cho ta một con ngựa, cười nói.
Con ngựa này tuyệt đối ngoan ngoãn. Bệ hạ biết Tống Thái Y cưỡi ngựa không tốt, cố ý phân phó tìm con ngựa này cho Tống Thái Y.
Ta sơ sơ bông ngựa, con ngựa kia lại còn cò cọ ta. Quả nhiên ngoan ngoãn, lại có linh tính. Ta cào hứng nói,
đa tạ Phú Xuân công công.
Là bệ hạ có tâm.
Phú Xuân trước khi đi còn cười đến ý vị thâm tường. Nghiêm Tiểu Vũ vuốt ngựa mà hai mắt phản quang.
Thật sự là ngựa tốt, bộ dạng thật anh tuấn.
Ngươi thích sao? Ta giúp ngươi xin.
Ta liếc mắt nhìn hắn, hắn lại lắc lắc đầu.
Thích là một chuyện, nhưng mà còn chưa đủ tốt. Nam nhân chúng ta muốn tự chinh phục ngựa hoang thảo nguyên. Còn loại ngựa này
chỉ thích hợp cấp cho nữ nhân cưới.
Bệnh thần kinh. Ta cứu hắn một cái, nói: đỡ ta lên ngựa.
Nhìn Tiểu Vũ ở trước mặt ta là người không có quyền, thằng thở phục tùng mệnh lệnh, chính mình lại đi qua leo lên một con ngựa khác. Lúc này Lưu Hy dẫn theo 3.000 ngự lâm quân cùng với sứ thần Tây Lương xuất hiện. Đây là lần đầu tiên ta thấy người Tây Lương, cách xa một khoảng. Hiển nhiên đối phương so với người Trần Quốc ta cao lớn hơn, thanh âm cũng to hơn rất nhiều, làm cho người ta cảm giác phía Bắc phương liêu hào sản rộng rãi. Mà Lưu Hy đại biểu cho phía Nam ôn nhuận thanh sơn bích thủy. Bên cạnh Lưu Hy còn có một người, vẻ mặt kiêu căng, nhìn qua có vẻ ngoài 30, tướng mạo dữ tợn, ánh mắt dằn dằn có chút tương tự Hoa Phi. Đó chính là Hoa tướng quân. Hai bên không biết nói cái gì đó, chỉ nghe thấy sứ thần Tây Lương cười to một trận. Bọn họ là quốc gia thua trận, thậm chí có thể nói toàn quân Tây Lương bị diệt sạch. Sứ thần còn có thể làm càng cười to như vậy, thật sự là rất có cá tính. Nghiêm Tiểu Vũ, ta đưa mắt nhìn bốn phía, hỏi: người cảm thấy hôm nay liệu có gặp chuyện không may hay không? Nghiêm Tiểu Vũ đảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng nhắm ngay ta, nói:
người muốn chết.
Ta sẽ một ngụm hoắc hương chính khí phùng chết ngươi. Nếu không ở trên ngựa, ta nhất định cho hắn hai cái tát.
Bất quá, có bản đại hiệp ở đây, người sẽ không chết dễ dàng như vậy.
Hắn cười hắc hắc, đùa giỡn xoay hai vòng trường thương. Lúc này, Lưu Hy ra lệnh một tiếng, 3.000 ngự lâm quân dục ngựa chạy như điên. Đúng, chính xác là 3.000 ngự lâm quân dục ngựa chạy như điên, giống như chó hoang thoát cương, tứ mã nan truy. Ta không xa không gần trà trộm ở bên ngoài ngự lâm quân, tai nghe từng đợt tiếng hoan hô, sau đó là tiếng Ngô Hoàng vạn tuế chấn động tận trời, thể hiện ưu thế sân nhà quốc gia. Nhìn Tiểu Vũ biểu tình vào đầu bức tai, hận không thể lập tức tìm mấy con thú mà săn. Ta bất gì sợ động nói:
bình tĩnh, bình tĩnh.
Ta cũng muốn săn.
Nghiêm Tử Vũ ai oán nhìn ta. Ta nghĩ nghĩ, nói:
săn bắn ở đây 2 ngày, nếu hôm nay không có việc gì, ngày mai liền cho ngươi đi săn.
Nghiêm Tử Vũ hai mắt sáng bừng lên:
không được đổi ý.
Ta phất phất tay: ngươi phiền chết được. Có lẽ ông trời cũng muốn cho Nghiêm Tử Vũ phen này được thỏa ước. Một ngày này gió êm sóng lặng. Lưu Hy chỉ săn hoàng cùng nai, thật ý tứ để thủ hạ thi thố tài năng. Hoa tướng quân săn gấu, sứ thần Tây Lương không cam lòng yếu thế, nhìn thấy cái gì bắn cái ấy, thập phần hung tàn. Đến buổi tối liền dựng lều trại ngoài bãi săn, con mồi ban ngày được nướng lên, chúng tướng sĩ một phen ăn uống sảng khoái. Lưu Hy mỉm cười uống mấy chén rượu rồi lui ra trước để cho bọn họ tiếp tục uống. Ta mới ăn được một nửa, Phú Xuân chạy đến gọi ta, nói Lưu Hy không thoải mái. Ta múc múc tay đầy mỡ, liền cùng hắn chạy nhanh đi. Lúc gần đi còn không quên quay đầu hướng Nghiêm Tử Vũ sống:
chừa cho ta một chút, ta còn chưa ăn no.
Sau đó, hắn thật nhĩ khí để lại cho ta vài khúc xương nai. Lại còn nói, hắn dằn nạn như thế nào mới có thể từ trong một đám người lấy được cái này để bồi dưỡng cho ta. Ta thật cảm tạ tổ tông nhà hắn. Trong trại, Lưu Hy tràn ngập mùi rượu, hai má đỏ hồng, hai mắt lại phím toang, hiển nhiên đã say 7 phần. Ta không khách khí nói: người nếu vẫn để ta sinh bệnh, sớm muộn gì không có biến cũng sẽ thành có biến. Già già nói ta là đồ tể,
ta thật đồng ý. Hắn xoát mắt nhìn ta, ánh mắt lợi hại đem ta đóng đinh tại chỗ. Trực giác mách bảo cho ta biết phía trước có cạm bẫy. Hắn lạnh lùng nói,
lại đây.
Ta lùi về phía sau nửa bước.
Trẫm mệnh lệnh ngươi, lại đây.
Ánh mắt của hắn nóng rực. Ta nhìn trái, nhìn phải, không có người. Muốn chạy, không có cửa đâu. Ta chắc là không làm sai cái gì chứ. Còn chưa suy nghĩ cẩn thận, hắn liền không kiên nhẫn, lảo đảo hai bước, tiến lên nắm lấy cổ tay của ta. Ta không dự đoán được, hắn thế nhưng lại có khí lực khiến ta giãy tay không ra. Ta cười theo mặt nói, bệ hạ, người ngồi, vì thần bắt mạch cho người. Hắn nở nụ cười một chút, nhìn không ra là cười lạnh hay là cười nhạo, nhưng tóm lại không phải cười vui vẻ. Hắn lùi kéo tay của ta không buông ra, chính mình ngồi ở trên giường. Ta cúi thấp lưng cũng không được, đành phải ngồi dưới đất. Bệ hạ không thoải mái chỗ nào? Ta cẩn thận hỏi. Hắn trầm mặc một lát, thanh âm trầm thấp nói,
người để cho Nghiêm Tiểu Vũ tiến cung.
À, Nghiêm Tiểu Vũ. Hôm nay săn bắn, ta lo lắng gặp chuyện không may, để cho hắn tiến cung bảo hộ ta, người. Ta cảm thấy nói bảo hộ ta có điểm không tôn trọng hoàng đế, hơn nữa còn là hắn. Nhưng là hắn giống như cố ý xem nhẹ mấy từ cuối cùng kia, nhiều mắt lại trừng ta.
Người cảm thấy ta không bảo hộ được ngươi?
Không đúng, không đúng. Ta không chút nghĩ ngợi, trước phủ nhận rồi nói sau. Hỏi nhanh quá, ta còn không kịp để ý nói cho ăn khớp. Chỉ có thể dựa vào bà tất lưỡi, vuốt mông ngựa. Bệ hạ anh minh thần võ, 3.000 ngự lâm quân đều phục tùng, ai cũng không thể ở bên cạnh bệ hạ mà gây loạn, căn bản không cần bảo hộ.
Nếu vậy, Nghiêm Tiểu Vũ tiến cung làm gì?
Hắn tiếp tục ép hỏi. Hắn tiến cung chơi, hắn muốn đi săn bắn thôi, hắn cầu ta, cùng là bạn hữu, ta đáp ứng.
Hắn cầu ngươi, ngươi liền đáp ứng.
Ta đáp không được, chỉ có thể phát ra tiếng a a.
Hắn cầu ngươi cái gì, ngươi đều đáp ứng sao?
Tất nhiên phải có nguyên tắc, không thể cái gì đều đáp ứng.
Ta đây cầu ngươi, ngươi đáp ứng không?
Á? Ta trừng mắt nhìn, lập tức nói, bệ hạ, ngài là ngôi cửu ngũ, sao có thể cầu người khác? Lời nói của ngài chính là thánh chỉ, trong thiên hạ không có người nào không nghe. Hắn ngừng một chút, rồi cười khổ.
Có lẽ người không đem ta để vào mắt.
Ta cơ hồ là thốt ra, vì thần đem bệ hạ đặt ở trong lòng. Ánh mắt hắn sáng lên, gắt gào nhìn chăm chăm ta, hô hấp dồn dập đứng lên.
Thực sự?
Ta chỉ là vuốt mông ngựa, hắn sẽ không tưởng là thật đi. Nhưng là vuốt cũng vuốt rồi, ta kiên trì nói. Đúng vậy, đương nhiên.
Linh Xu.
Cổ tay bị kiềm chế được buông lỏng ra, hắn chậm rãi tới gần, mang theo hơi rượu càng ngày càng gần ta. Ta nhất thời lùi về sau, lại bị cánh tay không biết đặt trên lưng từ bao giờ kéo về phía trước. Hai cánh hoa ấm áp ở môi hắn nhẹ nhàng đặt lên trán ta. Ta cả người cứng nhắc, hai tay giáng trên ngực hắn. Rõ ràng cảm nhận được từ lòng bàn tay, ngực hắn đang kịch liệt phập phồng. Lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Nếu đẩy hắn ra, ta có thể chết thảm hại hơn hay không? Bệ hạ, vì thần bắt mạch cho người rớt. Một chữ cuối cùng bị hắn nuốt luôn tại đầu lưỡi. hai tay vây quanh buộc chặt lấy ta. Nhiệt độ cơ thể nóng cháy xuyên thấu quần áo, thật nóng. Từng dòng ấm áp, hô hấp dồn dập. Trong phút chốc, trời đất xoay chuyển. Ta choáng váng bị áp đảo trên giường, ngực bị ép tới không thở nổi. Còn có một đôi tay không ngừng chạy trên lưng ta, nhất thời làm bùng nổ ngọn lửa. Tới lúc ta sắp hít thở không thông, ta nghe được một thanh âm khàn khàn.
Hô hấp.
Trên đầu ta thật nhiều sao bay bay.
Linh Xu, hô hấp.
Có người vỗ nhẹ mặt ta.
Nhìn Tiểu Vũ, lại bị hắn nói đúng. Ta muốn chết.